Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, 26 tháng 5, thứ sáu trong tuần thứ bảy phục sinh, lễ nhớ thánh Philippe Neri linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, chương 21 câu 15 đến 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Người nói: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Để hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần anh có thương mến thầy không. Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh danh Thiên Chúa. Thế rồi vì bảo ông: Hãy theo thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở chương cuối cùng của tin mừng Gioan. Đức Giêsu đặt thánh Phêrô làm đầu hội thánh, đặt thánh Phêrô chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Trước khi trao nhiệm vụ cao cả và quan trọng này, ba lần Đức Giêsu hỏi người môn đệ: Anh có thương mến thầy không? Tiêu chuẩn Đức Giêsu đặt ra cho vị tông đồ trưởng không phải là trí thức, không phải là lòng trung thành, chẳng phải là khả năng lãnh đạo tài giỏi. Cả ba lần Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Thánh Phêrô đã cảm thấy khó hiểu và cảm thấy chạnh lòng khi cả ba lần Đức Giêsu hỏi: Anh có thương mến thầy không? Câu trả lời của thánh nhân: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Đức Giêsu chắc chắn biết rõ con người của thánh Phêrô. Từ khi còn là một người trải lưới được Chúa gọi tại biển hồ Tiberia để trở thành một người tông đồ, Đức Giêsu biết rõ người môn đệ Phêrô với tính tình nóng nảy, cương trực. Đức Giêsu biết rõ khả năng của tông đồ Phêrô với những giới hạn vốn có nơi con người trực tính này. Và Đức Giêsu cũng biết rõ tông đồ trưởng Phêrô ba lần chối Chúa: Tôi không biết người ấy là ai. Ấy vậy mà Đức Giêsu vẫn trao cho thánh Phêrô nhiệm vụ cao cả thay mặt Chúa để hướng dẫn hội thánh, để làm đầu hội thánh: Hãy chăn dắt đoàn chiên của thầy. Đức Giêsu chỉ đòi hỏi những người môn đệ một điều căn bản: Anh có thương mến thầy không? Một khi thánh Phêrô đã phát tín lòng yêu mến của mình dành cho Chúa Giêsu, Chúa tin tưởng trao hội thánh cho ông. Bởi lẽ khi yêu mến, thánh nhân sẽ diễn tả lòng trung tín. Khi yêu mến, thánh nhân sẽ có khả năng và biết cách thế nào để hướng dẫn đoàn chiên. Yêu mến sẽ khỏa lấp mọi giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Yêu mến thì sẽ làm cho người mình yêu được thỏa lòng. Và quả thật chẳng bao giờ là sai lầm khi kế hoạch của Thiên Chúa đã được hoạch định. Và Ngài đã đặt nền tảng của Hội Thánh trên đá tảng của Phêrô, trên lời tuyên xưng đức tin của ông và đặc biệt trên lòng yêu mến của ông. Hội Thánh đã được Thánh Phêrô và những người kế vị hướng dẫn trải qua 2000 năm lịch sử, đầy thăng trầm, nhưng cũng đầy vinh quang. Hội Thánh của Chúa sẽ trường tồn, và cửa địa ngục không thắng được. Biết bao những cuộc bách hại từ thời Hội Thánh sơ khai cho đến tận bây giờ, nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn trường tồn trong thời gian và vẫn trở nên mạnh mẽ, bởi vì Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng là lòng mến, là đức tin đơn thành của Thánh Phêrô, của các tông đồ. Hội Thánh của Chúa Kitô không một thế lực nào có thể chiến thắng. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa vì Chúa đã đón nhận lòng tin, lòng mến của Thánh Phêrô. Chúa đã dùng thánh nhân để gìn giữ, để cai quản Hội Thánh suốt dòng lịch sử. Xin Chúa chúc lành cho Hội Thánh mãi mãi là người bạn tinh tuyền của Chúa và đạt đến tình trạng của hiền thê xinh đẹp, không tỉ ố, không vết nhăn trong ngày Chúa quang lâm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hỏi Thánh Phêrô, con có thương mến Thầy không? Đó cũng là lời chất vấn Chúa dành cho mỗi chúng con hôm nay, và không ai có thể trả lời thay cho chúng con. Xin cho đời sống của chúng con là một tiếng đáp trả. Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết con yêu mến Chúa. Amen.
Chúa là nơi chốn con luôn trời sông xuống đường. Ở bên Chúa tim con bình an, Chúa đường. Xin Ngài đưa dẫn chúng con về đây.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha liên đới với giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc nhân ngày cầu nguyện cho giáo hội tại nước này. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là ngày thế giới cầu cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Ngày này trùng với lễ Đức Mẹ Maria phù hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính và cầu khẩn tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, Thượng Hải. Trong dịp này, tôi muốn cam kết nhớ đến và biểu lộ sự gần gũi với các anh chị em chúng ta ở Trung Quốc, chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả những người đang đau khổ, các mục tử và tín hữu, để trong niềm hiệp thông và liên đới của giáo hội Hoàng Vũ, họ có thể cảm nghiệm sự an ủi và khích lệ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy dâng lời cầu nguyện lên cùng Thiên Chúa, để tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại có thể được loan báo cho sự trọn vẹn, đẹp đẽ và tự do, mang lại những hoa trái cho thiện ích của giáo hội Công giáo và toàn thể xã hội Trung Quốc."
Tin Missouri, Hoa Kỳ. Hàng trăm tín hữu đến điểm xác nữ tu không bị hư nát. Hàng trăm tín hữu hành hương đã đến viếng di hài không bị hư nát của nữ tu sáng lập Cam Việt Biển Đức Đức Maria, nữ vương các tông độ, bang Missouri, bên Mỹ. Đó là nữ tu Wilhelmina Lancaster, người Mỹ gốc Phi Châu, thành lập Cam Việt này vào năm 1995 ở làng Dover, cách thành phố Kansas khoảng 30 cây số, sau khi đã ở dòng nữ tu hiến sinh thuốc quan phòng trong hơn 50 năm trời. Mẹ qua đời ngày 29 tháng 5 năm 2019, thọ 70 tuổi. Lễ Chúa lên trời vừa qua, mẹ bề trên Nam Việt hiện thời và các nữ tu quyết định cải tán để di chuyển di hài mẹ sáng lập vào trong nhà nguyện của Nam Việt theo một truyền thống lâu đời dành cho các vị sáng lập Nam Việt. Khi khai quật mộ và mở quan tài, họ tưởng là sẽ thu gọn các di cốt còn lại, nhưng mọi người thấy di hài mẹ bề trên Lancaster vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù xác không hề được ướp và quan tài gỗ bị nứt rạn ở giữa làm cho ẩm ướt và bụi bặm bên trong sau 4 năm ở trong lòng đất. Viện mẫu hiện thời của Nam Việt là mẹ Cecilia nói với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN rằng: "Tôi nghĩ đây là nữ tu da đen đầu tiên có di hài không bị hư nát. Cơ thể mẹ được phủ bằng một lớp nấm mốc đã phát triển với mức độ ngưng tụ cao trong quan tài bị nứt. Mặc dù có sự ẩm ướt, một phần cơ thể và không có phần nào của áo dòng bị tàn rã trong 4 năm trời. Mẹ bề trên cũng thấy chân của người quá cố. Các nữ tu đã thận trọng di chuyển di hài của mẹ sáng lập để đưa ra ngoài quan tài. Lẽ ra, bộ xương chỉ nặng 10 kg, nhưng trong thực tế, di hài còn nặng khoảng 40 đến 45 kg. Để kính trọng di hài mẹ sáng lập, các nữ tu đã chế tạo một mặt nạ bằng sáp cho khuôn mặt mẹ Wilhelmina và phủ sáp trên đôi tay của mẹ. Di hài được đặt trong nhà nguyện cho đến ngày 29 tháng 5 tới đây, trước khi được đặt trong một quan tài bọc kính và đặt cạnh bàn thờ Thánh Giuse trong nhà nguyện, vì số tín hữu kéo đến ngày càng đông.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc tăng cường kiểm soát trực tuyến chức sắc tôn giáo. Từ ngày 23 tháng 5 vừa qua, hệ thống kiểm soát căn cước trực tuyến các chức sắc Hồi giáo, Công giáo và Tin Lành của nhà nước Trung Quốc bắt đầu hoạt động. Hệ thống này đã được khởi động từ ngày 22 tháng 2 năm nay để kiểm chứng căn cước của các tăng sĩ Phật giáo và Lão giáo. Hệ thống này là một hồ sơ trực tuyến chứa đựng những thông tin về căn cước của tất cả các nhân vật, các chức sắc tôn giáo đã đăng ký nơi các cơ quan nhà nước, và các thường dân cũng có thể tham khảo kiểm chứng căn cước và trách vụ của mỗi đương sự trên Internet. Thông tin được cung cấp qua hệ thống này gồm các loại dữ kiện như tên, phái tính, chức danh trong đạo, danh xưng của tôn giáo, số đăng ký. Hồ sơ có kèm theo hình của đương sự. Những người tham khảo hồ sơ có thể thực hiện bằng cách đăng ký mã kiểm chứng điện thoại di động và hình của mình sau khi đáp ứng các tiêu chuẩn truy cập. Hệ thống truy cập thông tin này được phổ biến trên các trang mạng chính thức của Hội Hồi giáo Trung Quốc Giáo hội Công giáo Trung Quốc, Hội đồng Kitô Trung Quốc gồm các giáo hội Kitô không Công giáo tại nước này và cơ quan nhà nước quản trị tôn giáo. Các tổ chức này cập nhật các dữ kiện đăng ký kịp thời để bảo đảm những thông tin chính xác và đáng tin cậy. Theo Tân Hoa Xã, hồ sơ trực tuyến này là một phương tiện hữu ích để duy trì trật tự bình thường về tôn giáo, bảo đảm sự thông truyền lành mạnh về nội dung tôn giáo và đồng thời giúp các tín hữu Trung Quốc thuộc các cộng đoàn tín ngưỡng khác nhau vạch trần các chức sắc tôn giáo giả, nhờ đó bảo vệ công ích và các quyền lợi hợp pháp của người dân. Hãng tin nhà nước này cũng nói rằng trong những năm gần đây, có những kẻ mạo nhận tu sĩ hoặc chức sắc tôn giáo để lường gạt, làm thương tổn nặng nề hình ảnh cộng đoàn tôn giáo, đồng thời làm xáo trộn trật tự công cộng, gây thiệt hại cho sức khỏe và kinh tế, tài chính của công dân, với một ảnh hưởng xã hội rất tiêu cực.
Tin Erbil, Iraq. Thích cha Wardan nói rằng, tôn giáo tại Iraq dần dần phục hồi. Cộng đoàn giáo hội công giáo tại Iraq dần dần phục hồi gần 10 năm sau khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS xâm chiếm. Đức cha Basem Mati Wardan, 53 tuổi, thuộc dòng Chúa Cứu Thế, tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan ở miền Bắc Iraq, đã trình bày về đời sống các giáo hội Kitô tại đây trong dịp ngày sang Mỹ để nhận bằng tiến sĩ danh dự do Đại học Công giáo Wash ở North Canton, bang Ohio trao tặng. Đại học này kết nghĩa với Đại học Công giáo Erbil do Đức Tổng giám mục Wardna thành lập sau thời kỳ lực lượng IS chiếm đóng. Ngài cũng cộng tác với nhiều tổ chức từ thiện Tây Phương để giúp tái thiết giáo hội tại Iraq. Ngài được trao tặng bằng tiến sĩ này vì đã thăng tiến sự cộng tác giữa nhiều đại học công giáo ở Mỹ với Đại học Erbil. Đức Tổng giám mục cho biết cũng có nhiều gia đình Kitô xuất cư trong thời kỳ lực lượng nhà nước Hồi giáo hoành hành, nay đã hồi hương Iraq, đặc biệt tại thành phố Erbil. Nhiều gia đình muốn giáo dục con cái trong một môi trường công giáo, và nay họ có thể sống trong an ninh ở miền Kurdistan. Trước kia, có hơn 1 triệu tín hữu Kitô tại Iraq, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 200.000 người. Các gia đình Kitô Kande ở Erbil đã gia tăng gấp đôi từ 2.000 lên 4.000 gia đình. Tại vùng này, không phải chỉ có các tín hữu công giáo Kande, nhưng còn có các tín hữu thuộc giáo hội chính thống Assyria, công giáo Syriac, chính thống Syriac, giáo hội Armeni và công giáo Latin và các giáo hội khác nữa. Tổng số Kitô hữu thuộc các hệ phái là 8.000 gia đình. Ngoài đại học công giáo, tổng giáo phận Erbil còn mở một nhà thương và 4 trường công giáo, còn chính thống Syriac mở 1 trường học. Tổng cộng có 18 trường Kitô trong vùng. Nhiều gia đình Hồi giáo cũng gửi con em họ đến các trường Kitô vì họ tín nhiệm các trường này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Wardà cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 3 năm 2021. Ngài nói, không ai chối cãi điều này là, nhờ cuộc viếng thăm ấy, lần đầu tiên các cơ quan truyền thông nói đến Iraq không phải như một nước Iraq bạo lực, bắt cóc, giết hại và đánh bom, nhưng là một dân tộc hân hoan đón mừng vị khách.
Tin Vác-xa-va, Ba Lan. Công giáo Ba Lan cử hành lời cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Các tín hữu công giáo Ba Lan cử hành cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc theo truyền thống từ 12 năm nay, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kêu gọi hồi năm 2007, trùng vào ngày 24 tháng 5 mỗi năm là lễ kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính đặc biệt tại đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Thánh lễ được cử hành lúc 6 giờ chiều, thứ tư ngày 24 tháng 5, tại Vương cung Thánh đường Thánh giá ở thủ đô Warsaw và do cha Jacek Kniadek dầm ngôi lời, chủ tịch hội Sinikun tổ chức. Hội này chuyên cổ võ cộng tác giữa giáo hội tại Trung Quốc và Ba Lan, thăng tiến tình liên giới với dân tộc Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và giáo dục. Sau thánh lễ, đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về hoạt động của hội Sinikun. Tin Beirut, Liban. Đức Hồng Y Bekara Fry than phiền về các đại biểu quốc hội. Đức Hồng Y Bekara Fry, thượng phụ giáo chủ công giáo Maronit, than phiền vì không đại biểu quốc hội nào tại Liban dám lên tiếng phê bình sự bế tắc cản trở việc bầu tổng thống mới tại nước này trong 7 tháng qua, từ sau khi tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm hồi tháng 10 năm ngoái, năm 2022. Trong bài giảng thánh lễ Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ của tòa thượng phụ ở Peke gần Beirut, Đức Thượng phụ Wright nói, không có một thành phần nào thuộc các khối đại biểu quốc hội dám mạnh mẽ, nhân danh quyền phản kháng lương tâm, phê bình sự ngăn cản việc bầu cử tổng thống. Không một đại biểu nào có khả năng lên án sự bần cùng hóa và lưu đày dân chúng, cũng như sự tàn phá các thể chế nhà nước, vì tất cả đều coi chức vị tối cao của quốc gia như để phục vụ cho tư lợi cá nhân hoặc phe phái của họ. Đức Hồng Y Rai đưa ra những lời phê bình trên đây giữa lúc hai đại biểu Nazat Aun Saliba và Melem Kalab tiếp tục ngồi lại tại trụ sở quốc hội biểu tình để yêu cầu một phiên họp quốc hội được tiếp tục cho đến khi bầu được một vị tổng thống mới cho quốc gia. Hai đại biểu ấy đã bắt đầu ngồi và kiên trì như vậy sau khi phiên họp bầu cử thứ 11 của quốc hội bị thất bại hồi tháng Giêng năm nay. Các đảng khác đều đặn kêu gọi mau lẹ bầu tổng thống mới và thỏa thuận với nhau về một ứng viên. Các cuộc thương thảo được đẩy nhanh trong những ngày gần đây để tìm một thỏa thuận, nhất là trên bình diện quốc tế và trong hàng ngũ phe đối lập. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bekara cũng nhắc đến giới trẻ Liban nhân dịp Ngày Thế giới các trường công giáo trước sự hiện diện của các hiệu trưởng và giáo chức của các trường công giáo trên toàn Liban. Ngài nói, chúng ta phải chuẩn bị một thế hệ trẻ trung thành với đất nước Liban, chứ không phải đối với một người nào hoặc nước nào khác. Một cuộc thăm dò nơi giới trẻ Ả Rập thực hiện hồi năm 2020 cho thấy, hơn 54% người trẻ Liban đều muốn rời bỏ nước này, giống như 54% người trẻ tại Syria và 58% người trẻ Palestine tại các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng.
Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, trong khu vườn, một anh nhà văn nọ có một cây suy rất rậm rạc, quanh năm lá xanh tốt. Hằng ngày, qua tấm cửa kính từ phòng làm việc của mình, anh ta có thể nhìn thấy cây suy ấy. Nhà văn này có thói quen thức dậy rất sớm vào buổi sáng để sáng tác những tác phẩm của mình. Có một khoảng thời gian nọ, khi ngồi làm việc bên chiếc bàn làm việc gần ngay tấm cửa kính, anh vô cùng ngạc nhiên khi ngày nào cứ lúc mặt trời vừa lên cũng có một con chim tới lao mình vào tấm cửa kính đó. Nhiều ngày liên tục, sáng nào cũng vậy và cũng vẫn là con chim ấy. Anh nhà văn tự hỏi, phải chăng con chim ấy bị mù, không thấy tấm kính chắn đường bay của nó nên cứ muốn băng qua. Một ngày nọ, không kèm được tính tò mò, anh đã bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng đối diện với tấm kính, nơi chú chim nọ hay lao vào để nhìn vào căn phòng. Anh hết sức bất ngờ khi nhìn thấy có một cây suy thanh thẫm, đẹp lung linh, đang in hình rất rõ ràng và sống động trên tấm kính. Nhà văn chợt hiểu ra rằng, thì ra khoảng cách của cây suy cùng với ánh nắng tinh khôi buổi sáng phản chiếu trọn vẹn hình dáng cây suy rất lộng lẫy trong một không gian rộng hơn và sâu hơn. Chú chim nhỏ bé kia đã phát hiện ra cây suy trong tấm cửa kính đó đẹp và hấp dẫn hơn cây suy mà nó nhìn thấy ở góc vườn kia. Thế là nó cứ đâm đầu vào cây suy trong tấm kính đó để mong tìm đến nơi có cây suy đẹp hơn. Để rồi, chú chim ấy chẳng được gì ngoài những cú va chạm đau đớn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe phản ánh một thực trạng hiện nay, đó là những hình ảnh lung linh, đẹp đẽ thường tạo được sự chú ý và có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Một chú chim không có trí tuệ và sự thông minh như con người, vậy mà cũng bị lôi cuốn bởi hình ảnh một cây suy lung linh in bóng trên tấm cửa kính. Để rồi, khi rời bỏ cây suy thật ở góc vườn nọ và nỗ lực lao đến với cây suy ảo, chú chim ấy đã chẳng thể chạm được cây suy đẹp đẽ mà nó mơ ước. Ngày nay, với kỹ thuật công nghệ hiện đại, các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh có thể tạo ra cho người ta những bức ảnh mà nhìn vào đó, người ta thấy gương mặt và dáng hình của mình trông đẹp hơn, trẻ hơn, thon thả và hấp dẫn hơn. Do vậy mà nhiều người có sở thích nhìn ngắm mình trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa ấy, hơn là nhìn thấy mình thật sự ở bên ngoài. Thích thế giới ảo, nơi mà có những cảnh tượng đẹp, người đẹp, và những điều mà họ không thể thấy hay có được ở cuộc sống hiện tại. Thực tại cuộc sống với những mặt trái đầy khiếm khuyết và tàn nhẫn của nó, rất nhiều khi khiến con người có tâm thế, đứng núi này trông núi nọ, rồi đi tới việc thả mồi bắt bóng. Đây là tâm thế của những người không cảm thấy hài lòng với những gì bản thân họ đang có. Đó là lý do mà có người muốn trốn tránh bổn phận và trách nhiệm của mình nơi mái nhà nghèo nàn, nay thiếu ăn, mai thiếu mặc, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, nên đã lao mình vào những chén rượu, tìm quên thực tại trong những cơn say. có người khi cảm thấy không vừa ý với người yêu hay người bạn đời đang ở bên cạnh mình, và mơ ước đến hình bóng của người yêu, người bạn đời của kẻ khác. Ai ai cũng mong ước mình phụ đắc được những điều tốt đẹp và có được hạnh phúc trong đời mình. Đề cập đến vai trò của con người trong việc kiến tạo hạnh phúc của mình, nhạc ngữ Anh có câu, mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của mình. Thật vậy, có muôn nẻo đường và vạn cách thế để làm nên hạnh phúc của con người. Tuy nhiên, mỗi người tùy vào hoàn cảnh, cách suy nghĩ và quyết định của mình mà tìm lấy con đường và cách thế tạo nên hạnh phúc cho mình. Chúng ta đang cùng với giáo hội sống trong những ngày chuẩn bị tâm hồn để mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần thương đến, bổ túc và hoàn thiện những nhân đức nơi chúng ta và giúp chúng ta mau mắn tuân theo các điều Thiên Chúa soi sáng để tìm ra được con đường và cách thức dẫn ta đến hạnh phúc thật sự. Lạy Chúa Thánh Thần, thế giới hôm nay nhập nhằng các màu sắc, cuộc sống xung quanh chập choạng những tranh sáng tranh tối, khiến chúng con khó mà nhận ra đâu là thực tại hiện sinh và đâu là những ảo ảnh phù vân đang quyến rũ mình đi vào con đường hư mất. Xin Ngài ban ơn giúp chúng con biết sống theo sự soi sáng và hướng dẫn của Ngài, để an tâm vững bước trên nẻo đường tìm đến hạnh phúc thật sự của đời mình, ở đời này và đời sau. Amen.
Ơn khi Chúa bao phủ đời con, nguồn sông mới tuôn tràn thế gian. Và trời đã kết mối duyên tình, muôn lòng mong trái tươi xinh. Lửa Thánh Linh là sao hiền lòng, lửa Thánh Linh xua tan lạnh đông.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.